Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Đức Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 9 năm 2013. Báo Mỹ tiết lộ kế hoạch 3 ngày không kích Syria của Lầu Năm Góc. Tokyo được chọn tổ chức Thế vận hội Olympic 2020. Đảng của Thủ tướng Hun Sen được chính thức công nhận thắng cử tại Campuchia. Seoul và Washington phát thảo kế hoạch đối phó với Bình Nhưỡng trên vấn đề hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Trung Quốc thực dụng trên hồ sơ Syria. Điện ảnh Ý được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Venezia, tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma. Kính thưa quý vị, báo Mỹ tiết lộ kế hoạch không kích Syria của Lầu Năm Góc. Theo tờ báo Los Angeles Times vào hôm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét một phương án tấn công Syria một cách dữ dội hơn và dài ngày hơn so với trước đây. Chiến dịch không kích sẽ có thể kéo dài 3 ngày với nhiều mục tiêu hơn dự kiến lúc ban đầu.
Trích dẫn một số quan chức chính quyền Mỹ, tờ báo lớn tại California cho biết là các chuyên gia hoạch định chiến dịch hiện đang thiên về hướng mở đầu cuộc tấn công bằng một trận mưa tên lửa xuống các mục tiêu đã chọn, và lập tức sau đó tung ngay các loạt tấn công bổ sung nhắm vào các mục tiêu có thể đã bị bỏ sót hoặc chưa bị triệt hạ sau trận pháo kích đầu tiên. Một sĩ quan thông thạo vấn đề hoạch định chiến dịch xác định với báo Los Angeles Times rằng sẽ có nhiều đợt tấn công và kết quả một loạt đều được thẩm định ngay sau đó, nhưng tất cả đều gói trong vòng 72 tiếng đồng hồ và với một dấu hiệu rõ ràng cho biết thời điểm lúc chiến dịch được hoàn tất, lời lẽ trong nguyên văn. Các nguồn tin trên còn cho báo Los Angeles Times biết là Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp một danh sách mục tiêu cần triệt hạ được mở rộng để thêm vào nhiều cơ sở cần đánh phá hơn so với danh sách ban đầu, chỉ có khoảng 50 mục tiêu. Động thái này nằm trong nỗ lực tăng cường hỏa lực để gây thiệt hại tối đa cho lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vốn được phân tán ra nhiều nơi để tránh bị tiêu diệt. Giới hoạch định chiến dịch tại Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang xem xét việc phối hợp oanh tạc cơ của không quân cùng với tên lửa hành trình và tên lửa không đối địa bắn đi từ 5 khu trục hạm Mỹ hiện đang tuần tra ở khu vực phía đông Địa Trung Hải, bên ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Syria. Tiểu hạm đội tấn công thuộc tàu sân bay USS Nimitz gồm một tuần dương hạm và 3 khu trục hạm được bố trí trên biển Hồng Hải cũng có thể được huy động để phóng tên lửa hành trình và các mục tiêu ở Syria. Giới quân sự Mỹ rốt ráo hoàn thiện các phương án tấn công vào lúc Tổng thống Barack Obama sắp đích thân nói chuyện với dân chúng Mỹ vào ngày mai, để bảo vệ cho chủ trương cần phải tiến công vào Syria, cũng như tranh thủ sự đồng tình của các nghị sĩ Mỹ để bật đèn xanh cho chiến dịch. Theo chương trình, các dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ bắt đầu thảo luận về hồ sơ Syria kể từ ngày mai, trong bối cảnh các thành phần chống can thiệp quân sự vào Syria không ít, kể cả trong đảng Dân Chủ, lẫn Cộng Hòa, những người theo xu hướng cực kỳ bảo thủ thuộc nhóm Tea Party. Vấn đề thuyết phục các dân biểu đặc biệt gay go đối với ông Obama, vì lẽ Hạ viện Mỹ sẽ được bầu lại vào năm tới và các dân biểu muốn tái cử, không muốn mất lòng cử tri. Hiện nay, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là dư luận Mỹ không mặn mà lắm với cuộc tấn công Syria. Thậm chí một cuộc điều tra do Viện Gallup công bố ngày hôm qua còn cho thấy có đến 51% người dân chống lại cuộc can thiệp quân sự. Tỷ lệ này, theo Viện Gallup, còn cao hơn cả số liệu ghi nhận được trước các cuộc chiến tại vùng Vịnh, Kosovo, Afghanistan và Iraq trước đó.
Như để góp phần vào việc thuyết phục dư luận, đài truyền hình Mỹ CNN ngày hôm qua liên tục chiếu những đoạn băng video với hình ảnh các nạn nhân của vũ khí hóa học Syria. Những hình ảnh đó được cho là đã được ghi băng trong các vụ tấn công bằng hơi ngạt.
Những hình ảnh mà CNN chiếu đi chiếu lại trên đài truyền hình đã được trích ra từ 13 cuộn băng video. Những cuộn băng đó đã được các dân biểu Mỹ xem qua, người ta trông thấy nhiều nạn nhân đang bị co giật hoặc là thi thể, trong đó có cả những thi thể của trẻ em, đã xếp thành những hàng dài trong một căn phòng. Lại cũng có những đoạn băng cho thấy một người đàn ông đang lau mặt cho một đứa bé trên nền âm thanh là những tiếng kêu la. CNN tuy độc quyền phát đi những hình ảnh đó, thế nhưng đài truyền hình Mỹ này nói rõ là không bảo đảm nguồn gốc và tính xác thực. của những cuộn băng video kể trên, tất cả những hình ảnh này đã được chính quyền Obama công bố với các nhóm thượng nghị sĩ, và theo đài truyền hình CNN thì đó là những đoạn phim đã thu lại được sau cuộc tấn công bằng hơi ngạt hôm 21 tháng 8 vừa qua tại Damascus. Theo CNN thì một số các quan chức Hoa Kỳ cho rằng có nhiều lý do để tin tưởng vào mức độ xác thực của những hình ảnh liên quan đến các nạn nhân vũ khí hóa học Syria, và đã có một số những cuộn băng được tình báo Mỹ kiểm chứng. Tuy nhiên, đài truyền hình CNN cũng lưu ý các khán giả là nội dung những đoạn băng video không cho phép kết luận ai là thủ phạm đã sử dụng các loại vũ khí hóa học. Đài CNN của Mỹ công chiếu các đoạn băng video kể trên trong bối cảnh mà từ nhiều ngày qua, chính quyền Obama luôn nỗ lực thuyết phục các đại biểu quốc hội cũng như là dư luận Mỹ về tính chính đáng của một cuộc can thiệp có giới hạn tại Syria.
Vừa vận động trong nước, chính quyền Obama vừa đẩy mạnh nỗ lực thuyết phục thế giới, đặc biệt là châu Âu, trên sự cần thiết phải ngăn chặn không cho chế độ Damascus tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Trên bình diện này, vào hôm qua tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ cùng với đồng nghiệp Pháp đã biểu lộ thái độ vui mừng trước điều được hai nước đồng minh cho là hậu thuẫn ngày càng lớn mạnh trên hồ sơ Syria. Phát biểu sau cuộc gặp song phương Pháp-Mỹ, cả hai ông John Kerry và Laurent Fabius đều tỏ ý hài lòng. Một nửa của khối G20 và Liên hiệp châu Âu đã ủng hộ Washington về mặt chính trị trên vấn đề Syria. Hai bên đã tuyên bố hoan nghênh hỗ trợ nhận được. Điều mà hai ngoại trưởng không nhấn mạnh tuy nhiên là cho đến nay không một quốc gia nào khác công khai tuyên bố sẽ tham gia vào chiến dịch tấn công có giới hạn chống lại chế độ Bashar al-Assad. Riêng tại Syria, trong tình hình can thiệp quân sự quốc tế xem ra khó tránh khỏi, thủ đô Damascus ráo riết chuẩn bị đối phó. Phóng viên Reuters hiện diện tại Damascus ghi nhận là lực lượng của chính quyền đã rời khỏi một số trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự ở trung tâm thành phố, đề phòng cuộc tấn công từ phương Tây.
Điều rõ nét nhất là các động thái của quân đội Syria cho vận chuyển tài liệu, vũ khí đến những nơi được cho là an toàn hơn. Các đơn vị đồn trú gần thủ đô Damascus đã trưng dụng những xe rơ móc để chuyển vũ khí nặng đến nơi khác, nhưng không di chuyển ồ ạt được do tình hình chiến sự chung quanh thủ đô. Một phần nhân viên cũng đã được di tản khỏi Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Syria trên quảng trường Omeyyad, cũng như khỏi Tổng Hành dinh Lực lượng Không quân gần đó. Trụ sở Lực lượng An ninh ở phía Tây thủ đô cũng được di tản một phần, trụ sở Tình báo Không quân hoàn toàn vắng vẻ. Nhìn chung, các trụ sở chính quyền đã cho di tản bớt nhân viên và chuyển tài liệu và vũ khí đi nơi khác. Theo phe đối lập, Bộ Chỉ huy quân đội đã rời Damascus để đến vùng núi phía bắc thủ đô, trong khi một số trung tâm chỉ huy khác được đưa xuống đường hầm hay chuyển đến các trường học. Trong lĩnh vực y tế, công tác chuẩn bị cũng sốt ráo. Trả lời phỏng vấn của RFI, bác sĩ Ubaidah Al-Mufti thuộc Hội Liên hiệp các tổ chức cứu cấp y tế Syria cho biết, trong tất cả các bệnh viện, chúng tôi đều chuẩn bị đối phó với khả năng bị không kích. Vì chúng tôi dư biết rằng sẽ có thường dân bị vạ lây. Chúng tôi đang dự trữ thiết bị y tế và thuốc men, đồng thời tìm cách tối ưu hóa việc phân công trách nhiệm. Hết lời dẫn.
Liên quan đến châu Á, nỗi lo ngại về Fukushima không làm tiêu tan hy vọng của Tokyo được tổ chức Thế vận hội năm 2020. Sau 56 năm, Tokyo như vậy lại được vinh dự đón lá cờ Olympic. Thủ tướng Abe kỳ vọng đây là sự tái sinh sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Báo chí Trung Quốc bị đả kích là đã đưa tin thất thiệt khi loan báo Istanbul được chọn đón mừng Olympic 2020.
The games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Vào lúc 20 giờ giờ quốc tế ngày hôm qua tại Buenos Aires, Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO đã chính thức thông báo Tokyo được chọn để tổ chức Olympic 2020. Thủ đô Tây Ban Nha là Madrid đã bị loại ngay từ vòng 1 cuộc bỏ phiếu, còn thành phố Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ và Tokyo thì đã tiếp tục vào chung kết. Ở vòng cuối, Tokyo giành được tổng cộng 60 phiếu ủng hộ. trong lúc Istanbul chỉ thuyết phục được có 36 thành viên của Ủy ban Thế vận Quốc tế Seiyo, những lo ngại từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã không gây trở ngại cho đơn xin tổ chức Olympic 2020 của Tokyo. Trong lịch sử của Thế vận hội quốc tế thì cho đến nay Tokyo là thành phố châu Á duy nhất được vinh dự đón lá cờ Thế vận lần thứ nhì, lần trước là vào năm 1964. Trong khi đó tại Trung Quốc thì báo chí chính thức của Bắc Kinh lại loan báo là Tokyo đã bị loại và vinh dự được đón Thế vận hội 2020 về tay thành phố Istanbul. Trên trang mạng Internet, Tân Hoa Xã cho biết là Ủy ban Thế vận quốc tế tin tưởng vào Thổ Nhĩ Kỳ, thế còn đài truyền hình nhà nước của Trung Quốc thì khẳng định là Tokyo đã bị loại ngay từ vòng đầu, thua hẳn Istanbul và Madrid. Cho dù là những thông tin sai lạc nói trên đã bị rút xuống khỏi các trang mạng Internet, thế nhưng dân cư mạng Trung Quốc đã không ngớt lời chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thức của Bắc Kinh. Trên trang tiểu blog Sina Weibo, một người bình luận là các phương tiện truyền thông của chính quyền đã làm trò cười cho thiên hạ. Một người khác thì cho rằng những kẻ nói láo phải bị trừng phạt. Bình luận viên này muốn nói là chính quyền Trung Quốc luôn viện cớ phao tin thất thiệt để trừng phạt các blogger. Và bây giờ, luật chơi đó cũng phải được áp dụng với các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước. AFP cũng lưu ý đây không phải là lần đầu tiên mà báo chí chính thức Trung Quốc bị hớ, bởi vì vào năm ngoái, chính tờ Nhân dân Nhật Báo đã từng lấy lại tin từ một tờ báo châm biếm của Hoa Kỳ, bình chọn lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là nhân vật sexy nhất của năm 2012.
Về tình hình Campuchia, Ủy ban bầu cử vào hôm nay đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội ngày 28 tháng 7 vừa qua. Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen được công nhận thắng cử với 68 ghế, trong lúc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc thuộc phe đối lập của ông Sam Rensi chỉ giành được 55 ghế mà thôi.
Kết quả chính thức công bố hôm nay không khác gì kết quả sơ khởi loan báo trước đây, vốn đã bị phe đối lập Campuchia bác bỏ. Đảng của ông Sam Rensi cho rằng họ giành được đến 63 ghế. Với kết quả chính thức hôm nay, thì phe đối lập hết đường kiện cuộc bầu cử gian lận mà họ đã tố cáo ngay từ ngày bỏ phiếu 28 tháng 7. Tình hình nói trên đã khiến giới quan sát hết sức lo ngại trước nguy cơ bạo động nổ ra. Vào hôm qua, 20.000 người ủng hộ đối lập đã xuống đường tại Phnom Penh, trong lúc mà chính quyền vẫn duy trì sự hiện diện của quân đội, xe tăng trên các đường phố thủ đô Campuchia. Các lực lượng này đã được triển khai để bảo vệ trật tự từ ngày bầu cử. Trả lời hãng tin Pháp AFP hôm nay, ông Sam Rensi khẳng định là ông không chấp nhận những kết quả không phản ánh ý muốn người dân. Đây là kết quả của bầu cử gian lận. Lãnh đạo đối lập còn cho biết là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc sẽ không thương lượng bất cứ điều gì với Đảng Nhân dân Campuchia, chừng nào không có một ủy ban độc lập điều tra về cuộc bầu cử gian lận. Đảng đối lập cũng sẽ không dự khóa họp đầu tiên của quốc hội mới. Ngoài ra, phe đối lập cũng dự kiến 3 ngày biểu tình kể từ Chủ nhật tới 15 tháng 9. Còn về phần chính quyền, thì phát ngôn viên chính phủ cũng trả lời AFP hôm nay cho biết, chúng tôi đã nghe thông điệp của dân chúng và sẽ lưu ý. Đảng Nhân dân Campuchia cũng tỏ thiện chí, cam kết là sẽ không bỏ qua nạn tham nhũng và bè phái.
Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap, Seoul và Washington đã vạch ra một kế hoạch chung với những biện pháp cụ thể để đối phó với mối đe dọa hạt nhân đến từ Bắc Triều Tiên.
Kế hoạch sẽ được lãnh đạo quốc phòng hai bên ký kết vào đầu tháng 10 tới đây. Theo Yonhap, trích dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, thì kế hoạch hỗn hợp này có thể được xem như một chương trình hành động và đưa ra một văn kiện chính thức, chi tiết hóa chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ. Điều này phản ánh thái độ cứng rắn của hai đồng minh trước mối đe dọa vũ khí hạt nhân đến từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về những biện pháp phòng thủ hay đáp trả chưa được tiết lộ. Hiện nay thì có gần 30.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Washington đã luôn cam kết hỗ trợ cho người đồng minh châu Á của mình. Kế hoạch mới nói trên mang thêm nhiều chi tiết và như thế là một lời cam kết bằng văn bản cho Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đã nói rõ là không từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng khẳng định là vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Daniel Russell đã phát biểu tại Seoul cho rằng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên là một yếu tố gây bất ổn định trong khu vực. Hãng Yonhap vào hôm nay trích dẫn bài phỏng vấn ông Russell, theo đó Washington sẽ không chấp nhận mở lại vòng đàm phán sáu bên, ngày nào mà Bình Nhưỡng không rõ ràng, cho thấy là muốn từ bỏ vũ khí nguyên tử. Ông Russell còn cho là ông đang tìm kiếm những dấu hiệu đáng tin từ phía Bình Nhưỡng là cuộc họp sáu bên, nếu được mở lại, sẽ nhanh chóng dẫn đến một lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Theo ông Russell, đó là những tín hiệu mà Bình Nhưỡng cần đưa ra.
Còn tại Nga, vào hôm nay diễn ra cuộc bầu cử đô trưởng Moscow, đối lập ông Navalny với đô trưởng mãn nhiệm là Sobyanin. Từ Moscow, Anastasia Bekio tường trình.
Tại phòng phiếu số 13 ở Moscow vào sáng nay thì ban tổ chức đã huy động được một nhạc công đến đệm đàn và mời cử tri dùng bánh ngọt. Phòng phiếu đã mở cửa hơi trễ, trong lúc cử tri thì xếp hàng dài chờ được phát danh sách các ứng viên. Một vị bác sĩ sống ngay tại thủ đô Moscow cho biết ông bỏ phiếu ủng hộ Navalny. Một cử tri khác cũng bày tỏ ý kiến tương tự, cho dù là hoàn toàn không có hy vọng đắc cử, thế nhưng nhà đối lập Alexei Navalny đã nỗ lực lao vào chiến dịch vận động. Ông đã liên tục đến nhà dân để thuyết phục họ bỏ phiếu cho ông ta. Dù vậy, gương mặt đối lập với Tổng thống Putin hàng đầu này của nước Nga vẫn không chinh phục được cảm tình của một cụ bà đã về hưu. Bà nói sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông Sergei Sobyanin, đô trưởng Moscow vừa mãn nhiệm. Riêng ban vận động tranh cử của ông Navalny thì tuyên bố họ có nhiều hy vọng là ứng cử viên đối lập sẽ lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử đô trưởng Moscow.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ngoại giao Trung Quốc thực dụng trên hồ sơ Syria. Cho đến nay, Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục ngăn chặn mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Syria, cũng như chống lại khả năng can thiệp quân sự do Mỹ và Pháp chủ trương. Logic ngoại giao của Bắc Kinh thường bị cho là theo đuổi Moscow. Tuy nhiên, nếu không xem Syria là một hồ sơ gần gũi với các ưu tiên của họ, thì Trung Quốc đã nhìn thấy là cuộc chiến đó minh họa cho phần lớn các mối lo ngại của Bắc Kinh trên bình diện địa lý chiến lược, thúc đẩy họ duy trì một thái độ thận trọng. Trung Quốc nghĩ rằng một giải pháp chính trị là lối ra thực tế nhất cho Syria. Đại diện Bắc Kinh đã nhắc đi nhắc lại quan điểm này nhân cuộc họp của nhóm G20 ở Saint Petersburg để biện minh cho quan điểm của Trung Quốc. Đại diện Bắc Kinh cũng nhắc lại yêu cầu là phải đợi kết quả điều tra của Liên Hiệp Quốc về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8. Theo họ, phải thận trọng trước những lời khẳng định trước. Phải nói là từ lâu nay, Trung Quốc mong muốn đi đến một giải pháp chính trị cho khủng hoảng ở Syria. Bắc Kinh từng đề xuất kế hoạch của mình về hòa bình vào cuối năm 2012. Nỗ lực muốn có tính chất xây dựng, nhưng thực ra vẫn rất mơ hồ. Trung Quốc chủ trương thành lập chính quyền quá độ tại Syria trên cơ sở thương thuyết giữa chính quyền Damas với phe đối lập. Tuy nhiên, Bắc Kinh không cho biết chi tiết về cách xử lý đối với Bashar al-Assad và lực lượng nổi dậy. Đối với Trung Quốc, Syria chỉ là một vấn đề thứ yếu. Ngược lại với Moscow, Bắc Kinh không có nhiều quyền lợi về mặt chiến lược và kinh tế tại nước này. Thậm chí, vấn đề đó đã không được hai lãnh đạo Putin và Tập Cận Bình đề cập đến trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị G20 vừa qua. Cho dù vậy, theo các nhà quan sát, cuộc khủng hoảng Syria đã nêu bật những mối quan ngại lớn của ngành ngoại giao Trung Quốc. Sở dĩ, Trung Quốc đã đi theo Nga khi phủ quyết ba dự thảo nghị quyết về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đó là vì Bắc Kinh muốn hậu thuẫn cho Moscow. Theo chuyên gia Pháp về Trung Quốc Jean-Luc Dominac, đã có, xin trích, một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an để giúp nhau kháng lại sức mạnh của Mỹ. Hết lời dẫn. Cách tiếp cận này cũng được một nhà ngoại giao Trung Quốc xác nhận trước lúc mở ra hội nghị G20 tại Nga. Xin trích, chúng tôi rất quan ngại trước khả năng các quốc gia có thể có những hành động quân sự đơn phương. Mối quan ngại lớn của Trung Quốc là logic can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tướng Daniel Schaeffer, từng là thủy viên quân sự Pháp ở Bắc Kinh, giải thích, Trung Quốc rất trung thành với nguyên tắc của mình, không can thiệp vào chuyện của người khác. Đó cũng là một cách để nói đừng can thiệp vào công việc của Trung Quốc. Mối lo ngại của Bắc Kinh là thấy cộng đồng quốc tế xen vào chuyện mà Trung Quốc coi là nội bộ, như xen vào vấn đề Tây Tạng hay Tân Cương. Cho nên, ngành ngoại giao Trung Quốc luôn luôn tỏ ra rất tôn trọng quyền lực tối thượng của các nhà nước. Ngoài ra, hơn cả những quốc gia khác, Trung Quốc rất đề cao cảnh giác đối với các phong trào thánh chiến Hồi giáo, ngày càng có ảnh hưởng trong phe nổi dậy ở Syria. Theo chuyên gia Dominic, đối với Trung Quốc, các thành phần Hồi giáo cực đoan là một mối đe dọa, vừa chính trị, vừa văn hóa. Một số chiến binh nước ngoài trong phe nổi dậy Syria đã được xác định là xuất phát từ Trung Quốc. Hiện nay, số người này vẫn còn được cho là những kẻ phiêu lưu vì thánh chiến, hơn là thuộc một mạng lưới liên lục địa. Tuy nhiên, Bắc Kinh rất quan tâm đến sự phát triển của các nhóm này, sợ rằng các chiến binh được tôi luyện trên chiến trường Syria đó sẽ trở về nước, đe dọa an ninh của vùng Tân Cương, nơi mà đa số cư dân theo Hồi giáo thường xuyên đòi quyền tự chủ lớn hơn. Tuy nhiên, trên vấn đề này, Trung Quốc có thể tỏ ra hết sức thực tế. Thái độ nghi kỵ tự nhiên đối với Hồi giáo không hề loại trừ khả năng Bắc Kinh đối thoại với quân nổi dậy trong tương lai. Theo tướng Daniel Schaeffer, trên hồ sơ Libya trước đây, sau một thời gian dài phản đối sự can thiệp quân sự, Trung Quốc đã nhanh chóng kết bạn với phe đối thủ của chế độ Gaddafi. Chuyên gia Pháp nhắc lại là vào thời điểm đó, xin trích, trong khi chúng ta đã lao vào cuộc chiến, thì họ, tức là người Trung Quốc, đã bắt đầu đàm phán các hợp đồng dầu hỏa. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm tạp chí của Minh Anh là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma về sự kiện điện ảnh Ý được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Venezia.
Liên hoan phim quốc tế Mostra tại Venice lần thứ 70 vừa khép lại, Sacro Gra của đạo diễn người Ý Rossi đã đoạt Sư Tử Vàng, giải thưởng lớn của ban giám khảo thì về tay nhà làm phim người Đài Loan Sài Minh Lượng nhờ bộ phim Giao Du. Thân chào anh Huê Đăng, thưa anh, như chúng ta đã biết thì báo chí và công luận Ý sáng nay đã rất tự hào trước cái sự kiện này, và nhất là đây là lần đầu tiên kể từ 15 năm qua mà giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Venice mới lại được trao tặng cho nghệ thuật thứ bảy của nước Ý, phải không thưa anh?
Liên hoan phim Venezia lần thứ 70 vừa hạ màn, và lần này thì là điện ảnh Ý tha hồ nâng ly chúc mừng chiến thắng giải Sư Tử Vàng 2013 vừa được trao cho phim Ý Sacro Gra, thiêng liêng dòng đai thành phố. Chữ Gra là tên gọi tắt của từ vựng tiếng Ý, Gran Raccordo Anulare, có nghĩa là dòng giao lộ lớn, tức là dòng đai thành phố. Một cuốn phim tư liệu do đạo diễn Gianfranco Rossi thực hiện ghi lại những hình ảnh trung thực, vừa sống động vừa nên thơ của một xã hội Ý hôm nay, qua những bươn chải của những con người mà hàng ngày vì lý do này hay lý do khác họ phải ngược xuôi quanh dòng đai thành phố. Theo lời tâm sự của chính đạo diễn thì ông đã thực hiện phim này dựa theo cảm hứng sau khi đọc quyển tiểu thuyết Le Città Invisibili, những thành phố vô hình của đại văn hào Ý Italo Calvino. Như thế là sau 15 năm vắng bóng, điện ảnh Ý lại đem về cho mình con Sư Tử Vàng. Lần chốt, điện ảnh Ý được trao giải thưởng cao nhất trong liên hoan phim Venezia là năm 1998 với phim Così ride vanno, Thiên hạ cười như thế, của Gianni Amedeo. Quyết định của ban giám khảo trao giải sự tuổi vàng cho phim Sacrocra nói trên cũng gây nhiều sửng sốt bất ngờ, làm đảo lộn tất cả những dự kiến của mấy hôm trước, bởi vì đa số đều nghĩ rằng hai cuốn phim đã được công chúng tán thưởng trước đó là Philomena và Miss Violence sẽ có rất nhiều khả năng trúng giải, thậm chí cũng bất ngờ ngay đối với chính đạo diễn Gianfranco Rossi. Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể thắng giải với một cuốn phim tư liệu, và điều này càng làm cho tôi cực kỳ vui mừng và hãnh diện. Xin cảm ơn ban giám khảo, xin cảm ơn chủ tịch ban giám khảo, sư phụ Bernardo Bertolucci. Ông đã tuyên bố như thế khi nhận giải thưởng.
Chủ tịch ban giám khảo liên hoan Venice lần này đó là đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci. Ông cũng là tác giả của những cái bộ phim nổi tiếng như là Vị Hoàng đế cuối cùng hay là Đức Phật Tí Hon. Và cũng xin nói thêm là 30 năm trước đây đó ông đã từng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch ban giám khảo. Lần này khi được mời đảm nhận cái trọng trách này thêm một lần nữa thì Bertolucci cho biết là ông chờ đợi các cái bộ phim tranh tài phải đem đến một cái gì đó rất mới lạ cho điện ảnh quốc tế. Vậy thì phải chăng là cái bộ phim tài liệu mà vừa đoạt sư tử vàng của Venice chính là cái sự mới lạ mà chủ tịch ban giám khảo liên hoan Venice năm nay đã nói tới ạ?
Có một sự ngạc nhiên lý thú trước khi liên hoan phim bắt đầu. Đạo diễn nổi tiếng Bernardo Bertolucci trong vai chủ tịch ban giám khảo đã tuyên bố đầy thách thức với các cuốn phim tham dự: hãy tạo cho tôi nhiều ngạc nhiên lý thú. Và quả thật, quyết định chọn trao giải nhất cho một cuốn phim thể loại tư liệu là một ngạc nhiên lý thú. Bernardo Bertolucci đã tâm sự: tôi muốn được ngạc nhiên bất ngờ, thì quả thật cuốn phim của Gianfranco Rossi rất bất ngờ. Dựa trên thiên tài của hạng người có nhiều kỹ năng kiểu One Man Orchestra, Rossi đã thành công trong việc giúp khán giả khám phá ra những nhân vật thường ngày trong phim, và đã thành công trong việc thuyết phục khán giả mến mộ những nhân vật đó. Với tất cả sự phấn chấn, ban giám khảo đã quyết định trao giải sư tử vàng cho phim Sacrocra. Không ai biết trước được rằng bộ phim tư liệu vừa thắng giải Venezia năm nay sẽ có thể trở thành một tác phẩm đời đời trong nền điện ảnh hay không. Nhưng điều chắc chắn là đạo diễn Gianfranco Rossi, một người đầy đam mê điện ảnh, là một nhân vật khác người khi trong suốt 3 năm trời ròng rã thu mình mỗi ngày trong chiếc xe camper chạy lên chạy xuống suốt cái dòng đai thành phố, để khám phá ra những gương mặt và tình cảnh con người, những xúc động của một thế giới mà rất đông người hàng ngày vẫn phải chạm trán với nó, nhưng lại không cảm nhận được nó.
Bên cạnh cái giải thưởng cao quý nhất là Sư Tử Vàng, thì các cái giải thưởng quan trọng khác của Liên hoan Venice đã được trao cho những ai, thưa anh Huy Đăng? Và cũng phải nói là dù là điện ảnh châu Á năm nay chỉ chiếm một cái vị trí hết sức khiêm tốn trong cái chương trình festival, thế nhưng mà Mostra ở Venice 2013 đã không quên hướng về điện ảnh châu Á khi ban giám khảo vinh danh đạo diễn Đài Loan Sài Minh Lượng. Đây cũng là lần thứ nhì mà nhà làm phim họ Sài có tên trong bảng vàng của Venice, bởi vì như chúng ta đã biết thì năm 1994, Sài Minh Lượng đã từng đoạt sư tử vàng nhờ tác phẩm Tình yêu vạn tuế.
Giải sư tử bạc dành cho đạo diễn hay nhất thuộc về phim Miss Violence của đạo diễn Hy Lạp Alexandros Avranos, với nội dung kể về những nét bạo tàn khốc liệt trong một bối cảnh gia đình, một kiểu phim mang tính chất tố cáo về tình huống bạo lực thường hay xảy ra trong bốn bức tường của gia đình. Đại giải thưởng của ban giám khảo thì rơi vào tay của đạo diễn Đài Loan Sài Minh Lượng với phim Giao Du. Chuyện phim kể về một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi, thất nghiệp, nghèo khó, bị vợ ruồng bỏ, sống với ba đứa con trong những điều kiện cực kỳ túng quẫn, gặp một người phụ nữ. Chị này đầu tiên tỏ lòng thương mến mấy đứa nhỏ, rồi dần dần tình cảm mở rộng sang với người đàn ông. Người đàn ông bắt đầu tìm qua hình ảnh của người đàn bà, vai trò của người vợ cũ đã ruồng bỏ ông ta. Quan hệ giữa hai người càng trở nên gắn kết, nhưng rồi những kỷ niệm của người vợ cũ cứ mãi tiếp tục hiện về ám ảnh, khiến quan hệ giữa người đàn ông và chị phụ nữ trở nên bế tắc. Nội dung phim là những hình ảnh tuyệt vọng khốn cùng của con người trong đô thị hôm nay qua những cái nhìn vô vọng. Hai giải đôi cáo, một dành cho nam diễn viên xuất sắc rơi vào tay tài tử Hy Lạp Themis Panou, thủ vai chính tuyệt vời trong phim Miss Violence, trong khi giải dành cho nữ diễn viên xuất sắc thì rơi vào tay nữ tài tử Ý Elena Costa, thủ vai chính trong phim Via Castellana Bandiera. Điều đáng ngạc nhiên là nữ tài tử Elena Costa là diễn viên kịch nghệ, và đây là lần đầu tiên bà ta đứng trước ống kính vào lúc 82 tuổi.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Huê Đăng đã trả lời từ Roma.
RFI. Et l'info devient mondiale.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Báo chí Mỹ tiết lộ kế hoạch 3 ngày không kích Syria của Lầu Năm Góc. Tokyo được chọn tổ chức Thế vận hội Olympic 2020. Đảng của Thủ tướng Hun Sen được chính thức công nhận thắng cử tại Campuchia. Seoul và Washington phát thảo kế hoạch đối phó với Bình Nhưỡng trên vấn đề hạt nhân. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Trung Quốc thực dụng trên hồ sơ Syria. Điện ảnh Ý được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Venice. Thông tin Liên Huê đăng, tường trình từ Roma. Sau đây là một điểm tuần báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Với tấm ảnh Obama và Putin hờ hững bắt tay nhau tại thượng đỉnh G20 ở Los Cabos, Mexico vào tháng 6 năm 2012, Courrier International tiên đoán là cuộc gặp gỡ hai lãnh đạo Mỹ-Nga cũng sẽ không mấy hữu hảo trong hội nghị G20 lần này tại St. Petersburg. Theo nhận luận chung của nhiều tờ báo từ Á sang Âu, được Courrier International số ra tuần này trích đăng lại, Tổng thống Mỹ Barack Obama và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không còn tôn trọng lẫn nhau, không còn thích nhau nữa và cũng không thèm nói chuyện với nhau. Bằng chứng là, vào đầu tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã hủy buổi gặp người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9. Giữa hai bên có quá nhiều điểm bất đồng, trong số đó là vụ Snowden, luật cấm gia đình Mỹ nhận con nuôi người Nga, và dĩ nhiên là cuộc nội chiến Syria mà Nga là một đồng minh không thể tách rời của Bashar al-Assad. Courrier International điểm qua một loạt các nhận định từ một số báo nước ngoài đối với tờ Nhật báo Mỹ USA Today, vụ việc quá rõ ràng, Putin, kẻ chuyên chế, không thể nào lui tới được trong bài viết mang tựa đề Sự thô bạo của Kremlin. Theo quan điểm của The Spectator tại London, Đông và Tây bất hòa. Trên nhiều chủ đề, để thu hút sự chú ý, Putin ngày càng bày tỏ thái độ thù nghịch với Hoa Kỳ. Đổi lại, đối với Washington, Moscow không còn quan trọng nữa trên lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự. Tờ The Wall Street Journal nhìn cách xử lý cuộc khủng hoảng Syria như một thái độ vô trách nhiệm của ông Obama, bởi vì Tổng thống Mỹ có thể quy lỗi cho một ai tại Quốc hội đã ngăn chặn dự án của ông, nhưng đổi lại, hành động này lại hủy tính chính đáng của Tổng thống và uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Đối với đồng minh Israel của Mỹ, sự chần chừ của Hoa Kỳ là một điều không thể chấp nhận được và nó chỉ có thể tăng cường sức mạnh cho những kẻ độc tài. Hay như quan điểm nhìn từ Beirut, qua tờ L'Orient Le Jour cho rằng thái độ thay đổi đột ngột của Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh. Kể từ giờ, Mỹ và các đồng minh Anh Pháp sẽ không còn làm ai sợ nữa. Đáng chú ý nhất là bài nhận định của tờ Expert tại Moscow được Courrier International trích dịch lại qua bài viết mang tựa đề Họ chẳng có gì để mà nói với nhau cả. Các chuyên gia Nga đánh giá việc thiếu vắng đối thoại giữa Washington và Moscow lộ rõ tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới đang đà suy yếu.
Theo tờ Express, việc từ chối gặp gỡ chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Obama từng không đến dự thượng đỉnh APEC ở Vladivostok 2012, Putin cũng không tham dự G8 tại Camp David. Vậy mà, lần từ chối mới đây của ông Obama lại mang một âm hưởng khá đặc biệt, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng căng thẳng đôi bên ngày càng lớn. Một số người thì nhìn quyết định trên của ông Obama như là muốn trừng phạt Nga vì cách cư xử không đúng đắn. Kẻ khác lại nhìn thấy đó là một thắng lợi của phe chống Nga tại Washington. Vốn dĩ rất trông mong ở ông Obama một động thái cứng rắn hơn với Moscow. Thế nhưng, tờ Express cho rằng không ai trong số này đều đúng cả. Chuyện ở đây quá rõ là ông Obama mong muốn tạm dừng đối thoại với Nga vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, là những vấn đề chồng chất ngay trong bộ máy chính quyền và cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng trong cả nước, và nhất là Tổng thống Mỹ không biết phải tranh luận với Nga về vấn đề gì trong bối cảnh viễn ảnh địa chính trị ngày càng gia tăng. không có cuộc gặp chính thức giữa hai nhà lãnh đạo là cũng bởi vì ông Obama không thể nào lẩn tránh được một số hồ sơ nhạy cảm như Snowden, đồng tính và khủng hoảng Syria. Tờ báo đặt giả thuyết nếu như Tổng thống Mỹ đến gặp Putin tại Moscow mà không có đến một quan điểm rõ ràng về đạo đức và quyết đoán trên những hồ sơ này thì chắc chắn là ông sẽ hứng chịu nhiều điều tiếng phản đối trên báo chí. Chính vì điều này nên chính quyền ông Obama buộc phải im lặng. Đối với họ, tốt hơn hết là nên âm thầm xử sự cứng rắn hơn với người Nga. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn đó lại là biểu hiện của sự yếu đuối chứ không phải là sức mạnh. Việc này làm lộ rõ sự lệ thuộc quá lớn vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hơn là đối nội. Nói một cách khác, nó chỉ củng cố thêm niềm tin của chính quyền Nga là không thể nào thông cảm nghiêm túc và dài hạn với Hoa Kỳ trên những hồ sơ nhạy cảm.
Hồ sơ Syria vẫn tiếp tục là tâm điểm thời sự quốc tế trên các tuần san Pháp. Cả hai tờ Le Nouvel Observateur và L'Express dành nhiều trang báo để đánh giá, phân tích và trình bày quan điểm của nhiều chuyên gia về việc Hoa Kỳ tạm hoãn tấn công Syria.
Le Nouvel Observateur dành 11 trang để bàn về chủ đề này. Từ việc quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ đã làm suy yếu phần nào Tổng thống Pháp, Washington và Paris cố gắng trưng bày các chứng cứ tội ác sử dụng vũ khí hóa học của Damas, ván cờ nguy hiểm của Tổng thống Obama khi đưa sự việc ra quốc hội, cho đến hành động thoái lui của Anh Quốc khiến Hoa Kỳ còn thêm đơn độc trên hồ sơ này. Tuy nhiên, Le Nouvel Observateur tiết lộ một chi tiết đáng chú ý là vụ tấn công bằng chất hóa học hôm 21 tháng 8 vừa qua tại Damas có lẽ bắt nguồn từ một mưu toan ám sát hụt nhắm vào Tổng thống Bashar al-Assad sáng 8 tháng 8. Và hôm đó, đoàn xe của ông bất ngờ bị pháo kích khi đang trên đường đến một nhà thờ Hồi giáo trong thủ đô. Le Nouvel Observateur viết là, xin trích, dường như khoảng 17 trái pháo được bắn vào đoàn xe Tổng thống. Tờ báo nhấn mạnh, cho đến ngày giờ này, chưa ai dám lấy mạng sống của ông ta. Vụ tấn công trên rất có thể là nguyên nhân dẫn đến các vụ dội bom bằng khí sarin được thực hiện 13 ngày sau đó tại các khu vực do phe nổi dậy tại Damas chiếm đóng.
Riêng L'Express có bài phân tích mang tựa đề Cái giá của sự dò dự. Bài viết cho rằng Hoa Kỳ trì hoãn can thiệp quân sự vào Syria sẽ có nguy cơ đánh mất tầm ảnh hưởng và gây bối rối cho các đồng minh hiếm hoi của mình, đứng đầu là Pháp.
Tác giả bài viết cho rằng sự do dự kéo dài quá lâu. Hành động tấn công bằng vũ khí hóa học thực ra cũng chỉ giết chết có 2% dân số, trong khi đó cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua, làm hàng trăm ngàn người đã mất mạng bởi những vũ khí thông thường, mà trong đó phương Tây cũng có một phần trách nhiệm bởi sự trơ ỳ từ ngần ấy thời gian. Chẳng có lợi ích gì khi mà phải cố tìm cách chứng minh tính hợp pháp của một cuộc can thiệp quân sự, dù đó là hạn chế, bởi vì cần phải có những sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một điều không thể nào có được bởi lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Hệ quả là, càng chần chừ, càng làm tăng thêm số người tham gia vào phe Hồi giáo cực đoan Jihad. Nếu ông Obama cứ tiếp tục chần chờ do dự, những lời cảnh cáo của Hoa Kỳ chống lại chương trình hạt nhân của Iran hay Bắc Triều Tiên sẽ không còn giá trị gì nữa. Bên cạnh đó, Bashar al-Assad cảm thấy tăng cường sức mạnh trước một siêu cường mà vị tổng thống lại là một kẻ hèn nhát trước con mắt của những tay chân thân tín của nhà độc tài Syria. Thời gian càng kéo dài, sự ủng hộ của thế giới cũng suy giảm theo, nhất là từ phía Liên đoàn Ả Rập. Cuối cùng, bài phân tích còn nhấn mạnh là sự chần chừ chỉ làm tăng cường thêm tầm ảnh hưởng và uy tín của Vladimir Putin trên trường quốc tế.
Nhìn sang Trung Quốc, chủ đề Bạc Hy Lai tiếp tục thu hút sự quan tâm của Courier International. Tờ báo trích dịch lại một bài nhận định đăng trên tờ Đông Hương của Hồng Kông cho rằng sở dĩ Bạc Hy Lai dính vào tội tham nhũng là vì muốn tranh giành ảnh hưởng với Tập Cận Bình trên địa bàn chính trị của phái tả. Tờ báo chạy tựa không có chỗ cho hai kẻ thừa kế Mao.
Theo quan sát của tác giả bài viết, từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, Tập Cận Bình cũng lấy lại ngọn cờ Hoài Mao của Bạc Hy Lai. Những khẩu hiệu mà ông đưa ra là những gì mà Bạc Hy Lai đã hô hào trước đó. Trên thực tế, Tập Cận Bình sao chép hoàn toàn các mỹ từ của ông Bạc, tuy rằng miệng hô hào cải cách, nhưng trong thực tế, ông ta tiếp tục nối tiếp con đường cũ của một Trung Hoa đỏ rực vĩnh hằng. Câu hỏi đặt ra là, vì sao ông Bạc và ông Tập, cả hai đều cùng xuất thân là phe hoàng tử, là những người rất thân cận, lại đi đến chỗ hãm hại lẫn nhau. Tác giả cho rằng, Bạc Hy Lai không những đã được nâng vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp như Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trùng Khánh, mà còn nhận được nhiều sự ủng hộ của rất nhiều người trong đảng. Tuy nhiên, chính việc ông Bạc quá tham vọng, muốn tập hợp toàn bộ phe tả trong đảng, những kẻ hoài mau và mong muốn gian rộng quyền lực lên khắp cả nước, một việc làm đi quá đà nên đã chuốc lấy sự trừng phạt của Tập Cận Bình. Nguyên do sâu thẳm để mà Bạc Hy Lai bị trở thành tù nhân của Tập Cận Bình là vì ông Bạc dám tước đi cái tính chính đáng là kẻ duy nhất kế thừa vương triều Mao Trạch Đông, cũng bởi vì Bạc Hy Lai dám đe dọa tính chính đáng của Tập Cận Bình. Vì điều này, ông Tập buộc phải liên kết với Hồ Cẩm Đà và Ôn Gia Bảo để lật đổ Bạc Hy Lai nhân vụ án Vương Lập Quân. Tập Cận Bình cảm thấy bắt buộc phải hành động trước mối đe dọa về uy quyền và tính hợp pháp của ông. Chẳng phải vì vậy mà ông Tập không ngần ngại lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, sẵn sàng giết chết con hổ, gây quá nhiều phiền hà, nhân chiến dịch chống tham nhũng. Đó chính là những gì đã quyết định nên số phận của Bạc Hy Lai trong thảm kịch Thâm Cung Bí Sử thời hiện đại này.
Quý vị vừa nghe Minh Anh điểm tuần báo, bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Ngọn đuốc Thế vận hội mùa hè 2020 trở lại với Tokyo. Tokyo sẽ là thành phố hai lần giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè. Giữa một hồ sơ của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên truyền thống lịch sử và của Madrid đặt cược vào một kỳ Thế vận hội tiết kiệm, cuối cùng phiên họp Đại hội đồng Ủy ban Olympic Quốc tế CIO tối qua tại Buenos Aires đã lựa chọn hồ sơ của thành phố Tokyo với hứa hẹn mang lại một kỳ Thế vận hội cực kỳ hiện đại cùng sự đầu tư vững chắc về tài chính. Các thành viên của Ủy ban Thế vận quốc tế đã bầu chọn thủ đô Nhật Bản với đa số phiếu áp đảo 60/36 trước thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bỏ phiếu thứ hai. Thông báo của Chủ tịch CIO Chuck Hoyer về thắng lợi của Tokyo đã khiến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang có mặt trong hội trường cùng với các thành viên của đoàn Nhật tới Buenos Aires vận động bảo vệ hồ sơ cho Tokyo đã cùng đứng bật dậy vỡ òa trong niềm vui. Cách đây 49 năm, khi Tokyo được lựa chọn giao quyền đăng cai Olympic 1964 lần đầu tiên, thì Nhật Bản vừa thoát khỏi chiến tranh chưa đầy hai thập kỷ và vẫn còn là một quốc gia đang vươn lên. Nay đất nước mặt trời mọc này đã trở thành một cường quốc kinh tế thực thụ của thế giới. Với người Nhật, Thế vận hội mùa hè trở lại Tokyo không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào, vì họ cảm thấy được thế giới tin cậy cho dù đất nước vừa trải qua những biến cố thiên tai lớn chưa từng có. Cùng lúc với thông báo của CEO tại Buenos Aires, bên kia bờ Thái Bình Dương, nhiều người dân Tokyo cũng thức trắng đêm chờ kết quả bầu chọn của CEO với tâm trạng hồi hộp. Chúng ta đến với thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo. Xin chào anh Đỗ Thông Minh. Sáng nay người dân Tokyo nói riêng và cả nước Nhật nói chung đã thức dậy với một tin vui, đó là thủ đô Tokyo đã chính thức được chọn làm thành phố đăng cai Olympic mùa hè 2020. Sự kiện này được đón nhận như thế nào và nó có ý nghĩa gì đối với người Nhật trong lúc này không ạ?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng là đại đa số thì thức dậy nghe tin vui, nhưng mà có lẽ cũng rất nhiều người thức trắng đêm để theo dõi, bởi vì cái kết quả đã được ông Jack Roker tuyên bố vào lúc 5 giờ sáng của Tokyo, và khi nghe kết quả thì có thể nói là mọi người như là bùng vỡ và nhiều người đã không cầm được nước mắt, bởi vì Nhật Bản cũng đã nghĩa là mong đợi cái điều này từ rất là lâu, thực ra từ năm 2003 cũng đã xin đăng cai nhưng mà thất bại. Vâng, và bây giờ thì đây là một cái niềm hy vọng lớn đem lại cho nước Nhật, cho nên là mọi người rất là vui mừng. Dạ, và cái ngọn đuốc mà Tokyo Olympic năm 1964 đó, tức là cách đây 49 năm, đã được đốt lên để chào mừng. Nói về phản ứng của người dân thì chúng tôi thấy rằng là có những cái cửa hàng đã làm những cái bánh kem để mừng Olympic. Một người lớn tuổi đã tuyên bố rằng là cố gắng sống thêm 7 năm nữa để mà chứng kiến Thế vận hội lần thứ hai được tổ chức tại Nhật Bản, cách lần trước là 56 năm. Thành ra có thể nói là từ nay người Nhật suốt ngày sẽ mong mỏi để tới cái ngày khai trương tổ chức cái Thế vận hội này. Với cái việc đứng ra đăng cai tổ chức thì Nhật Bản cũng đã có một cái nền tảng cơ sở sẵn, cho nên dự trù là họ sẽ đầu tư tất cả là khoảng 4 tỷ đô la, mà cái hiệu quả kinh tế từ nay cho tới năm 2020 ước lượng lên tới 30 tỷ đô la. Nói riêng về mặt kinh tế thôi thì đã có lời rất là lớn, cho nên rằng là phải nói rằng đây là một cái sự trông đợi rất là lớn và mọi người rất là vui mừng. Nước Nhật được đánh giá là an toàn và hệ thống giao thông tốt, tuy rằng cũng có vướng mắc về cái vấn đề mà bị thoát ra phóng xạ ở nhà máy nguyên tử năng Fukushima, nhưng mà nó cách Tokyo là khoảng 300 cây số và hiện tại thì thỉnh thoảng cũng có một chút vấn đề thôi chứ không có cái nguy hại gì lớn. Và có thể nói là lần này người dân Nhật sẽ có cái cơ hội để mà đoàn kết với nhau, để mà tổ chức một cái thế vận hội xứng đáng với lại cái vinh dự mà được thế giới đã dành cho. Từ nay cho tới năm 2020, Nhật sẽ gia tăng đầu tư và có những cái hiệu quả kinh tế tốt thì đương nhiên nó sẽ giúp cho nền kinh tế Nhật nói chung và những cái khu mà bị thiệt hại trong cái trận động đất sóng thần cách đây hơn 2 năm rưỡi có nhiều cái cơ hội tốt để mà phục hưng. Cái hiệu quả kinh tế tới 30 tỷ thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái dấu hiệu cực tốt cho Nhật Bản.
Vừa rồi là thông tin viên của RFI tại Tokyo, Đỗ Thông Minh. Để thuyết phục Ủy ban Olympic Quốc tế, lần này Tokyo vẫn quyết tâm lấy lại hồ sơ đã bị thất bại trước Rio de Janeiro 2016 và có bổ sung thêm điểm mạnh là sự vững vàng về tài chính, ổn định xã hội. Thành phố Tokyo thông báo đã lập một quỹ đặc biệt 4,5 tỷ đô la dành riêng cho xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội. Với địa điểm thi đấu tập trung chủ yếu tại hai vùng của Tokyo ở cách làng vận động viên 8 km, hệ thống giao thông hiện đại trang bị công nghệ tiên tiến nhất, người hâm mộ thể thao cũng như các vận động viên đang chờ đợi những bất ngờ thú vị mà Olympic Tokyo 2020 sẽ mang lại trong 7 năm nữa. Như vậy là mục tiêu của Istanbul trở thành thành phố đầu tiên của một quốc gia đa số theo Hồi giáo đã thất bại. Đây là lần thứ 5 Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin đăng cai Thế vận hội mùa hè. Còn thủ đô Tây Ban Nha lần thứ 3 thất bại và lần này ngay ở vòng đầu, hồ sơ của Madrid hứa hẹn một thế vận hội tiết kiệm mang đậm hoàn cảnh, mang dấu ấn hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng của nền kinh tế nước nhà đã không thuyết phục được các nước thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế. Hầu hết hôm nay dư luận báo chí thế giới chung niềm vui với người Nhật ca ngợi việc lựa chọn trao quyền tổ chức Thế vận hội 2020 cho Tokyo là xứng đáng. Dù có một số hoài nghi về tai nạn hạt nhân Fukushima, trong khi đó báo chí Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ thì dĩ nhiên tràn ngập nỗi thất vọng. Thất vọng với việc Madrid bị loại ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên, báo Tây Ban Nha gắn thất bại này với cuộc khủng hoảng và những vụ bê bối về doping đang đè nặng lên bán đảo Iberia. Tờ El País khẳng định ứng cử viên có nền kinh tế vững vàng hơn và đấu tranh hiệu quả hơn với nạn doping đã thắng. Còn tờ El Mundo thì bình luận, thất bại chỉ có thể lý giải bởi Tây Ban Nha đang mất đi ảnh hưởng trên trường quốc tế, hình ảnh của đất nước bị xói mòn bởi nạn thất nghiệp, khủng hoảng, tha hóa chính trị, căng thẳng, lãnh thổ và bóng đen doping vẫn kéo dài từ nhiều năm qua. Về phần báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thì chấp nhận thất bại của Istanbul như một định mệnh chưa đúng số và cũng không quên chỉ trích những bất ổn chính trị xã hội gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ của Istanbul bị thua cuộc. Còn các nhà chuyên môn nói gì? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Xin chào ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Như vậy là Tokyo đã được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020. Thưa ông có bất ngờ với thông tin này và ông bình luận gì về kết quả của cuộc bỏ phiếu bình chọn tối qua của CEO tại Buenos Aires?
Phải nói là một người châu Á thì Nhật Bản trúng thầu cái vụ đăng cai 2020 Olympic ấy, tôi thấy rất là phấn khởi. Còn nói chung là ba thành phố đứng ra đăng cai thì lúc nào đều có mối quan hệ rất là tốt với Việt Nam cả. Nhưng tất nhiên Nhật Bản thì quan hệ nó phát hơn. Thế thì Nhật Bản được về mặt tiềm năng mà nói thì tôi cho là ở cái thời điểm này thì Ủy ban Olympic quốc tế đã chọn tương đối là có lý. Vì sao? Bởi vì là cái đất nước mà đứng ra đăng cai thường đại diện cho một châu. Thế thì chúng ta 2012 đã có London rồi là châu Âu rồi. Thế là chuyển sang Rio de Janeiro, châu Mỹ. sau châu Mỹ thì bắt buộc phải quay về chỗ khác, mà quay thì không thể nào mà quay về châu Âu được, từ xưa bây giờ nó như thế hết. Vì vậy cho nên là Madrid thì bị loại sớm là đúng. Còn Istanbul ấy là một cái đất nước, là một thành phố đến 5-6 lần đứng ra đăng cai mà cũng đều không được cả, bởi vì lý do là ông chẳng phải là châu Âu, ông chẳng phải là châu Á. Cái thành phố Istanbul ấy thì nó ở châu Á, nhưng mà thành phố thủ đô đấy, Ankara đấy, thì nó là ở châu Âu. Thế do vậy cho nên là rất là khó cho người lựa chọn, mặc dù thì đất nước này cũng đều có những tiềm năng. Thế nhưng mà thực ra ở thời điểm này, đứng về kinh tế, đứng về chính trị mà nói, thì tôi cho là Thổ Nhĩ Kỳ là cũng chưa phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Thế còn Madrid thì hiện nay kinh tế cũng có vấn đề, đang gặp vấn đề. Do vậy cho nên là Nhật Bản tuy rằng cái Fukushima đấy phải làm thế nào để mà hồi phục, làm thế nào để mà khắc phục những cái dấu vết mà để lại của cái tai nạn đó, thì tôi cho là cũng là mà Nhật Bản làm hết sức rồi. Và trong tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản đấy thì người ta hứa sẽ hết lòng hết sức để mà làm thế nào toàn tâm toàn lực khắc phục cái yếu tố này. Mà thực ra thì bây giờ cho đến năm 2020 còn lâu lắm. Theo tôi biết cái tiềm lực của Nhật Bản rất là tốt. Đi họp Ủy ban Olympic châu Á, gặp các vị lãnh đạo của Nhật Bản cả, chúng tôi biết rất rõ. Và Nhật Bản có thiện chí là giúp đỡ cho cái phong trào thể thao thể thao của Việt Nam. Rồi cho nên tôi cho là cái việc lựa chọn đó là rất là chuẩn.
Được biết Tokyo đăng cai Olympic 2012 tức là còn 7 năm nữa. Với thể thao Việt Nam thì khi đó mình có thuận lợi gì?
Có đấy anh ạ. Vâng, có thuận lợi bởi vì là thứ nhất là đi thi đấu ở đấy thì cái khoảng cách về mặt giờ giấc thì nó chỉ cách 2 tiếng thôi. Nhật Bản sớm hơn Việt Nam 2 tiếng, chứ còn nếu mà so với tất cả những nước khác như là Mỹ, rồi là Nga các thứ thì vận động viên sẽ bị rất mệt về cái chuyện là quen với lại cái múi giờ. Đây Việt Nam được cái lợi thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là Nhật Bản với Việt Nam có mối quan hệ tốt. Người ta cũng đã hứa là sẽ giúp đỡ, mà chúng tôi cũng sẽ làm việc với Nhật Bản dễ trong cái việc là để nâng cao trình độ vận động viên.
Như ông cũng đã biết, kỳ họp đại hội đồng của CEO lần thứ 125 này tại Buenos Aires hôm nay còn có một quyết định rất quan trọng cũng đang được đông đảo dư luận thể thao quan tâm. Đó là việc có hay không giữ lại môn vật trong chương trình thi đấu của Thế vận hội mùa hè 2020. Xin ông cho biết quan điểm về vấn đề này.
Có thông tin là vật đã quay trở lại, và cũng có cái thông tin là hiện nay môn bóng chày và môn bóng mềm ấy, tức là baseball với lại softball là kết hợp với nhau để quay trở lại. Thì cái môn này là cái môn mà cũng rất nhiều nước thích. Cái phần vật nó là một cái môn mà từ khi khai sinh ra Olympic cổ đại đã có cái môn vật này rồi. Thế nên vậy cho nên là không nên động vào nó. Thế nếu mà động vào nó thì may ra có thể như thế này này, tức là hạn chế tối đa những cái gì mà nó không marketing được ấy, tức là môn vật là cái môn mà nó không phục vụ nhiều cho vấn đề marketing, quảng cáo, tiếp thị, đặc biệt là cái môn vật cổ điển. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là các thành viên Ủy ban Olympic sẽ có cái lựa chọn đúng đắn. Và đúng đắn ở đây có nghĩa là gì? Là nên chọn môn vật. Bởi môn vật hiện nay đã có trên 100 nước và đã có một cái truyền thống lịch sử lâu đời. Nếu bây giờ thì cải tiến một chút xíu thôi để làm thế nào cho nó hấp dẫn hơn, để tăng cường cái vấn đề TV Rise rồi thì marketing ấy, thì chắc chắn là sẽ được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái môn bóng chày, môn squash thì tôi cho là sẽ bị loại hàng đầu đấy. Thế còn cái môn bóng chày với bóng mềm kết hợp với nhau đó thì còn lại chỉ mấy chục nước trên thế giới, có mấy chục nước chơi cái môn này đấy. Châu Á có vài nước chơi thôi. Thế thì nó không phổ cập, nó không quần chúng lắm. Thì IOC nên nghĩ đến cái tính quần chúng, tính quảng đại của cái môn thể thao thì lựa chọn nó sẽ chuẩn xác hơn. Cho nên là người làm môn vật người ta tác động đến cả những chính phủ, rồi thì cả những thành viên cấp cao của tất cả những nơi nào mà có thể tác động được cái Ủy ban Olympic quốc tế. Những cái việc tác động đó là rất là cần thiết, bởi vì có khả năng là nguy cơ bị đe dọa, nhưng cũng có khả năng là để khẳng định cho Ủy ban Olympic quốc tế biết rằng là đừng động vào môn vật, một cái môn mà nó có từ thuở ban đầu khi mà có cái sân chơi Olympic này.
Và ngày mai trước khi kết thúc phiên họp, CEO còn có một cuộc bầu chọn nữa cũng rất quan trọng, đó là để tìm người thay thế Chủ tịch Ủy ban Olympic hiện nay, ông Jack Hoch. Trong các ứng cử viên có hai gương mặt châu Á, một của Singapore, một của Đài Loan. Liệu châu Á có hy vọng giành vị trí lãnh đạo tổ chức thể thao lớn nhất thế giới này không ạ?
Cái việc lựa chọn ra một vị lãnh đạo mới của Ủy ban Olympic đó thì đứng về mặt tiềm năng mà nói thì ở châu Á có một lãnh tụ đó là Sheikh Ahmad Al-Sawah Al-Fahah. Thế thì ông này hiện nay đang làm chủ tịch ANOC, tức là Liên hiệp các tổ chức Olympic thế giới. Cái tổ chức này rất là lớn, nó không kém gì IOC cả. Tất nhiên chức năng của nó khác. Thế thì châu Á là một trong hai vị lãnh tụ của hai tổ chức thể thao, thì không thể nào có một vị lãnh tụ nữa lại châu Á. Thì châu Á hiện nay đang có hai candidate, đó là người Singapore là chủ tịch Ủy ban Olympic, và người thứ hai nữa là cũng rất là quan trọng, cũng là thành viên Ủy ban Olympic, đó là chủ tịch Liên đoàn Boxing Thế giới là người Đài Loan. Thế còn thì châu Âu thì có những ai? Thì tôi cho rằng là châu Âu thì hiện nay đang có một ông đại diện cho Ủy ban Olympic của Đức là ông Bách đấy. Thế thì còn người thứ hai nữa của châu Âu đó là Sergei Bubka, là vận động viên, thì tôi cho là cũng hơi trẻ. Cho nên là cái khả năng của Sergei Bubka là sẽ không có. Một người ở Nam Mỹ thì tôi cho rằng là cũng không thực thi lắm. Cho nên là cái khả năng hiện nay theo tôi biết về nội tình phía đằng sau hậu trường đó thì cái ông Đức là nhiều khả năng sẽ trúng. Chúng ta sẽ chờ đợi xem như thế nào. Nhưng tôi cho là Đức trúng thì cũng rất là đúng thôi, bởi vì là châu Âu họ có một cái lợi thế là đến trên 50 thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế là người châu Âu. Thế vậy cho nên là tôi cũng nghĩ rằng là ông ấy sẽ trúng.
Xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Thông thường, khi nói đến việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, ít người nghĩ đến các ngành công nghệ cao như tin học, thông tin và truyền thông. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, chính lĩnh vực này lại ngốn rất nhiều điện. Theo một nghiên cứu do ông Mark Mins, Chủ tịch Tổng giám đốc Văn phòng Tư vấn Năng lượng Digital Power Group, thực hiện với nhan đề Internet bắt đầu với năng lượng than, thì sự phát triển của các ngành công nghệ thông tin, truyền thông đòi hỏi phải tăng sản lượng điện để có thể khai thác được tốt nhất các tiến bộ của lĩnh vực này. Nghiên cứu đưa ra nhiều ví dụ so sánh và giải thích rằng một điện thoại thông minh iPhone tiêu thụ điện nhiều hơn một tủ lạnh. Cụ thể, điện thoại iPhone trung bình ngốn 361 kWh mỗi năm khi tính cả nhu cầu nạp lại, dùng Internet không dây, Wi-Fi hoặc truy nạp và trao đổi các dữ liệu. Trong khi đó, mức tiêu thụ trung bình của một tủ lạnh chỉ là 322 kWh, không tính đến việc dùng tủ lạnh để làm kem và một số thực phẩm đông lạnh cất giữ trong tủ. Vẫn theo nghiên cứu này, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tiêu thụ mỗi năm khoảng 1.500 terawatt-giờ, 1 tera bằng 1.000 tỷ, chiếm 10% tổng sản lượng điện toàn cầu, tương đương sản lượng điện của Đức và Nhật gộp lại, hoặc bằng tổng sản lượng điện dùng để thắp sáng toàn cầu trong năm 1985. Thế nhưng, việc đáp ứng nhu cầu ngốn năng lượng khủng khiếp của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông lại là một vấn đề hóc búa. Có thể dễ dàng nâng cao hiệu quả tiêu thụ điện của một bóng đèn hay một tủ lạnh, trong khi đó khó có thể áp dụng đối với hệ thống máy tin học hoạt động liên tục, không lúc nào ngừng nghỉ. Việc sử dụng các máy tin học ngày càng đa dạng và công suất ngày càng lớn cũng làm tăng mức tiêu thụ năng lượng. Điện tiêu thụ để tải nạp qua hệ thống Internet, Wi-Fi, một bộ phim có độ phân giải lớn còn tốn hơn cả mức năng lượng để chế tạo một chiếc đĩa DVD và ghi bộ phim lên đĩa. Số người dùng các loại máy tin học có đấu nối Internet sẽ tăng gấp 20 lần trong 5 năm tới và sẽ lên đến 1 tỷ người vào năm 2014. Sở dĩ nghiên cứu này có đầu đề là Internet bắt đầu với năng lượng than bởi vì công trình được tài trợ bởi Hiệp hội Mỏ Quốc gia và Liên minh Hoa Kỳ sản xuất điện bằng than sạch. Đây cũng chính là nguồn nhiên liệu hiện được sử dụng nhiều nhất tại Mỹ để sản xuất điện.
Chương trình Tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh phụ trách là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã nhân dịp ông đến Paris nói chuyện về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, RFI, RFI.